là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi trong 30 phút thời sự chiều nay. Chương trình hôm nay có nhiều nội dung đáng chú ý sau. Yên Bái phấn đấu thành lập 80 hợp tác xã trong năm 2023. Người dân bản Trống Là tích cực bảo vệ môi trường. Sau hai mùa Valentine bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, ngày lễ tình nhân 14 tháng 2 năm nay đã sôi động nhộn nhịp trở lại. Cảnh sát giao thông phát hiện 29 trường hợp điều khiển phương tiện trong cơ thể có chất ma túy. Chương trình thời sự chiều nay đang được phát trực tiếp trên tần số 92,1 MHz. Quý vị có thể gọi trực tiếp điện thoại để thông tin tới chương trình những sự kiện đang diễn ra qua số điện thoại 02163 855 635. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với các tin tức sự kiện vừa diễn ra trên địa bàn tỉnh. Những thông tin quốc tế và thể thao hấp dẫn sẽ kết thúc chương trình hôm nay. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã dự lễ đón nhận bằng công nhận xã Minh Quán, huyện Trấn Yên đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022. Minh Quán là xã vùng 2 của huyện Trấn Yên được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021. Đến nay xã luôn duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới nâng cao và thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu với tổng nguồn vốn huy động thực hiện chương trình đạt 18 tỷ đồng. Trong đó vốn ngân sách nhà nước 5,5 tỷ đồng, vốn từ các doanh nghiệp hợp tác xã và các loại hình kinh tế khác 2,5 tỷ đồng, vốn nhân dân đóng góp 8,6 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 57,25 triệu đồng một người một năm, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 0,26%, 100% hộ có nhà kiên cố. Trên địa bàn xã có 2 hợp tác xã, 28 tổ hợp tác hoạt động có hiệu quả, công tác vệ sinh thu gom xử lý chất thải thực hiện có hiệu quả, an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân xã Minh Quán đạt được trong quá trình xây dựng nông thôn mới, đồng thời đề nghị Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và nhân dân xã Minh Quán tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khai thác triệt để mọi tiềm năng lợi thế, huy động tối đa mọi nguồn lực, nhất là nội lực, để nhanh nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, thực hiện có hiệu quả đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững, tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, tổ chức lại sản xuất theo hướng liên kết theo chuỗi giá trị để nâng cao thu nhập cho người dân, chú trọng xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, quyết tâm phấn đấu xây dựng xã Minh Quán ngày càng giàu. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái, huyện Trấn Yên và xã Minh Quán đã khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu. Thưa quý vị và các bạn, ngày 14 tháng 2 năm 2023, tại huyện Lục Yên, Công ty Điện lực Yên Bái đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác quản lý kỹ thuật vận hành an toàn vệ sinh lao động năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Năm 2022, công tác quản lý kỹ thuật vận hành an toàn vệ sinh lao động của ngành đạt được nhiều kết quả tích cực. Tỷ lệ tổn thất điện năng năm 2022 giảm 0,70% so với năm trước. Tuy nhiên, sự cố lưới điện vẫn còn xảy ra 629 vụ. Hội nghị cũng đã thảo luận nêu rõ những khó khăn tồn tại trong quản lý kỹ thuật và vận hành lưới điện. Bàn có nhiều giải pháp tích cực trong quản lý kỹ thuật vận hành và an toàn vệ sinh lao động năm 2023. Giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị như đẩy mạnh tập huấn huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho các cán bộ công nhân. Thực hiện nghiêm ngặt về an toàn trong vận hành và an toàn lao động, đẩy mạnh tuyên truyền bảo vệ hành lang đường dây lưới điện để giảm sự cố, có phương án phòng chống cháy nổ, phòng chống thiên tai bão lũ, phòng chống tai nạn lao động và chăm sóc sức khỏe cho người lao động. Tại hội nghị, Công ty Điện lực Yên Bái đã khen thưởng cho nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong quản lý kỹ thuật và vận hành lưới điện năm 2022, ký cam kết thi đua thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2023. Năm 2023, tỉnh Yên Bái phấn đấu thành lập mới 80 hợp tác xã, trong đó khuyến khích xây dựng mô hình hợp tác xã kiểu mới gắn với chuỗi giá trị hàng hóa chủ lực, hỗ trợ tích cực cho kinh tế hộ phát triển. Cùng với đó, tỉnh cũng phấn đấu thành lập mới 300 tổ hợp tác trở lên, khuyến khích các tổ hợp tác đủ điều kiện phát triển thành hợp tác xã. Có ít nhất 61% tổng số hợp tác xã đang hoạt động đạt từ loại khá trở lên, thu nhập bình quân của thành viên và người lao động trong hợp tác xã đạt 63 triệu đồng một người một năm trở lên. Đối với tổ hợp tác đạt 45 triệu đồng một người một năm trở lên, tạo việc làm cho khoảng 9.600 lao động thường xuyên cho các hợp tác xã. Khu vực kinh tế tập thể của tỉnh Yên Bái đã có bước phát triển mạnh cả về số lượng đến chất lượng, đã có phần đưa tốc độ tăng tổng sản phẩm nông lâm nghiệp thủy sản năm 2022 đạt 5,95%, vượt kế hoạch đề ra, đứng thứ 6 trong 14 tỉnh thuộc vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.
Thưa quý vị và các bạn, là một trong những bản hạnh phúc đầu tiên của huyện vùng cao Mù Căng Chải, Trống Là, xã Hồ Bốn giờ đây đã khoác lên mình một diện mạo mới với những tuyến đường sáng xanh sạch đẹp. Kết quả này có được chính là sự tự chung sức đồng lòng của nhân dân bản Trống Là trong công tác bảo vệ môi trường, ghi nhận của phóng viên chương trình. Ngày nào cũng vậy, đúng 17 giờ, ông Điêu Văn Toan ở bản Trống Làn, xã Hồ Bốn, huyện Mù Căng Chải lại đi thu gom rác thải của hơn 70 hộ dân sống hai bên trục đường chính của thôn. Rác thải sau khi thu gom sẽ được ông dùng xe chở đến nơi xử lý. Công việc tuy vất vả, nhất là vào ngày mưa khi lượng rác thải tăng cao, nhưng với ông Toan được trực tiếp tham gia các công việc làm đẹp cho bản chính là một niềm hạnh phúc. Ông Điêu Văn Toan, bản Trống Làn, xã Hồ Bốn, huyện Mù Căng Chải nói.
Hết sinh y là pin nông. Những bản xá đầu tiên
rác sinh hoạt ngày nào cũng nhiều, tôi thường phải chở 3 đến 5 chuyến mới hết. Nhưng thấy thôn bản mình ngày càng đẹp lên, không còn rác ở khắp nơi như trước, tôi cũng thấy vui. Mà bây giờ thấy thôn bản sạch đẹp, nhiều người dân cũng ý thức bảo vệ môi trường hơn trước rất nhiều. Không chỉ có ông Điêu Văn Toan, người trực tiếp tham gia vệ sinh môi trường, tích cực thực hiện công tác này, mà tất cả người dân bản Trống Làn, xã Hồ Bốn cũng đều nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Nhờ đó, bản Trống Làn không còn điểm rác tồn đọng, cảnh quan môi trường trở nên xanh sạch đẹp hơn trước. Chị Nguyễn Thị Xuyến, bản Trống Làn, xã Hồ Bốn, huyện Mù Căng Chải cho biết.
Tôi cũng thường xuyên đi dọn rác ở đường, những lúc trưởng bản với bí thư thì lúc nào cũng tham gia đầy đủ. Nhặt rác quanh dọc đường với lại vệ sinh các thứ đầy đủ. Vâng, nói chung là nó cũng sạch sẽ hơn. Đầy bây giờ có môi trường thì mình chỉ việc để đây thôi thì họ gom đến một chỗ thì nó cũng sạch sẽ hơn là như lúc chưa có.
Tuyến đường trục chính của bản Trống Làn, xã Hồ Bốn, huyện Mù Căng Chải dài gần 2 km và có trên 70 hộ gia đình sinh sống. Trong đó có nhiều gia đình kinh doanh buôn bán, hơn nữa bản có đa số đồng bào Mông, Thái sinh sống với tập quán sinh hoạt và chăn nuôi riêng khiến lượng rác thải hàng ngày rất lớn. Chính vì thế bài toán làm sao để môi trường xanh sạch đẹp luôn được bản đặt ra. Sau một thời gian bàn bạc nghiên cứu, năm 2022, bản Trống Làn, xã Hồ Bốn đã quyết định xây dựng mô hình thu gom rác thải. Theo đó, người dân bản Trống Làn đã cùng nhau đầu tư dụng cụ thu gom, đóng góp tiền vệ sinh môi trường và phân công chính người dân trong thôn thực hiện. Mỗi người dân trong thôn cũng tự mình nâng cao ý thức bảo vệ môi trường bằng cách chung tay quét dọn và tập kết rác đúng nơi quy định. Ông Lìm Văn Hòa, bí thư chi bộ bản Trống Làn, xã Hồ Bốn, huyện Mù Căng Chải cho biết thêm.
Nó thay đổi chứ trước ngày xưa là coi như là chúng ta chưa thu gom thì nhìn nó bẩn, hai bên đường là bẩn, này, túi bóng này, mọi cái là rất là bẩn. Mà trong quá trình chúng tôi lên nông thôn mới là cũng xây dựng được cái bãi rác mà thu gom rác thải coi như là tập trung vào mỗi cứ thu gom một lần chúng tôi đốt đi thì nó rất là sạch sẽ, mà cái đời sống của bà con hàng ngày nó thay đổi, coi như là cái môi trường sống nó không ô nhiễm mà bẩn đấy, nó sáng xanh sạch đẹp hơn so với bản khác.
Để xây dựng bản hạnh phúc, tiêu chí môi trường được xem là một trong những tiêu chí khó, muốn thực hiện được thì cần có sự chung tay góp sức của toàn thể nhân dân trong thôn. Chính vì thế, việc từng bước giúp người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường từ mô hình thu gom rác thải, bản Trống Làn, xã Hồ Bốn, huyện Mù Căng Chải đã giải quyết được các vấn đề khó trong bảo vệ và cải thiện môi trường sống của người dân trên địa bàn.
Thời gian qua, Trường Cao đẳng nghề Yên Bái đặc biệt quan tâm nâng cao chất lượng đào tạo và gắn liên kết giới thiệu việc làm cho học sinh sinh viên sau khi ra trường. Nhờ đó, 90% sinh viên học chất lượng cao đã có việc làm ổn định, qua đó giúp các em yên tâm theo học tại trường. Buổi học lý thuyết và kết hợp thực hành của sinh viên lớp cao đẳng kỹ thuật máy lạnh và điều hòa dưới sự hướng dẫn của thầy giáo khoa điện công nghiệp đã giúp các em nâng cao tay nghề, tạo hứng thú cho học sinh sinh viên trong mỗi tiết học. Sinh viên Hà Văn Lượng, lớp cao đẳng kỹ thuật máy lạnh và điều hòa Trường Cao đẳng Yên Bái nói.
Sau khi học tập tại trường và được hướng dẫn, bọn em được đi thực tập tại các công ty lớn để có thêm những kinh nghiệm, và sau khi ra trường bọn em được đi làm và có công việc ổn định hơn.
Giảng viên Lương Đức Thành, khoa điện, Trường Cao đẳng nghề Yên Bái cho biết.
Các giáo viên cũng truyền tải cho các em những kiến thức, kỹ năng cần thiết cho các em. Và trong đó một hoạt động thực tập là một trong những hoạt động đặc thù và thiết thực của nhà trường để góp phần các em hình thành những phẩm chất và năng lực nghề nghiệp trong quá trình các em sau này các em đi ra trường. Và trong năm gần đây thì nhà trường rất quan tâm đến công tác cho các em đi đào tạo thực tế tại doanh nghiệp, vì qua quá trình thực tập doanh nghiệp ấy, thì là giúp các em đã áp dụng những kiến thức, kỹ năng trong quá trình học tập tại trường vào thực tế. Và trong quá trình thực tập tại doanh nghiệp thì các em cũng đã được trang bị những kiến thức, kỹ năng mới để sau này các em sau khi tốt nghiệp ra trường thì các em có thể áp dụng được và đáp ứng nhu cầu công việc của doanh nghiệp. Và đặc biệt mà cái nhà trường quan tâm nhất hiện nay là trong quá trình các em đi làm ấy, ngoài kiến thức, kỹ năng các em được học thì cái kỹ năng mềm là các em được giao tiếp và với môi trường làm việc mới.
Hiện nhà trường Cao đẳng Yên Bái đang thực hiện đào tạo 26 ngành nghề hệ cao đẳng như công nghệ ô tô, gia công thiết kế sản phẩm mộc, điện công nghiệp, điện tử công nghiệp, công nghệ thông tin. hầu hết đều đạt chuẩn nghề cấp độ quốc tế, ASEAN, quốc gia và cung cấp nguồn nhân lực cho các đơn vị doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh Yên Bái. Xác định chất lượng đào tạo là chìa khóa vàng giúp học sinh sinh viên tự tin lập nghiệp, nhà trường thường xuyên đổi mới chương trình đào tạo bồi dưỡng gắn với chuẩn đầu ra, kết hợp vừa dạy nghề vừa dạy chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông. Hàng năm nhà trường cử hàng chục lượt cán bộ, công chức viên chức tham gia các khóa đào tạo ngắn hạn, dài hạn nhằm nâng cao về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, quản lý chuyên ngành, cập nhật kiến thức mới, tiếp cận với trang thiết bị mới, hiện đại, phục vụ cho công tác đào tạo. Đến nay nhà trường có 171 cán bộ giảng viên, giáo viên, công nhân viên đang sinh hoạt tại 12 đơn vị, phòng khoa, trung tâm, trong đó có 74 người có trình độ thạc sĩ, 78 người trình độ đại học. Hiện nhà trường đã kết nối với hơn 30 doanh nghiệp trong ngoài tỉnh giúp học sinh sinh viên có cơ hội được rèn luyện, rèn nghề, được trải nghiệm công việc thực tế tại doanh nghiệp, đưa trên 1.000 lượt học sinh sinh viên tham gia thực tập tại các công ty doanh nghiệp như công ty cổ phần nội thất Hà Phát Hưng Yên, công ty cổ phần kim khí Thăng Long, công ty điện cơ Hà Nội, nhà máy xếp 183. Với mục tiêu giải quyết việc làm cho học sinh sinh viên sau tốt nghiệp, nhà trường đã ký kết với 25 doanh nghiệp đào tạo theo địa chỉ, hỗ trợ nhà trường xây dựng chương trình, giáo trình đào tạo các cấp trình độ, tiếp nhận học sinh sinh viên đến thực tập, làm việc sau khi tốt nghiệp, hỗ trợ đào tạo công nghệ mới cho giáo viên nhà trường. Ông Đỗ Duy Thái, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái cho biết.
Tiếp tục mở rộng cái quan hệ với doanh nghiệp và phối hợp đào tạo với doanh nghiệp và nhất là điều chỉnh cái chương trình đào tạo theo nhu cầu doanh nghiệp. Thì gần đây thì nhà trường cũng đang liên hệ với công ty Sun Group và một số tập đoàn lớn để nhà trường tiếp tục là phối hợp để đào tạo gắn với doanh nghiệp, làm sao cho học sinh là có 70% là cái phần giai đoạn thực hành là sẽ được tham gia tại doanh nghiệp và 30% thì sẽ thực hiện cái phần lý thuyết tại nhà trường. Cái phần tại doanh nghiệp thì sẽ đào tạo giữa nhà trường và doanh nghiệp là hai bên phối hợp với nhau để cho cái học sinh đầu ra của học sinh sinh viên là phù hợp nhất với doanh nghiệp. Và theo cái đánh giá và theo cái chương trình lần theo dấu vết học sinh sinh viên của nhà trường, tức là học sinh sinh viên đã ra trường ấy, thì đều đạt kết quả là từ trên 80% đến trên 90% học sinh có công ăn việc làm sau khi đào tạo. Trong cái quá trình mà cho học sinh tham quan tại doanh nghiệp và học sinh thực tập tại doanh nghiệp là đấy là những cái mấu chốt để học sinh nắm chắc được cái ngành nghề sau này mình đào tạo và cái công việc và sau đào tạo.
Với hướng đi đúng hướng và hiệu quả, thời gian tới Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái sẽ tiếp tục tập trung nâng cao công tác quản lý đào tạo, tăng tỷ lệ học sinh sinh viên tốt nghiệp có việc làm phù hợp với chuyên môn đào tạo, từng bước xây dựng thương hiệu và nâng cao uy tín đào tạo nghề với các cơ quan đơn vị doanh nghiệp trong tỉnh và trong khu vực, qua đó khẳng định chất lượng và vị thế của nhà trường trong thời kỳ công nghệ số.
Ngày lễ tình nhân Valentine 14 tháng 2 hàng năm đã trở thành một ngày lễ hạnh phúc với nhiều người Việt Nam, đặc biệt là giới trẻ. Sau hai mùa Valentine bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, ngày lễ tình nhân 14 tháng 2 năm nay đã sôi động nhộn nhịp trở lại, ghi nhận của phóng viên thời sự tại thành phố Yên Bái. Sô-cô-la, hoa tươi là những món quà được nhiều người lựa chọn trong ngày lễ tình nhân. Để phục vụ nhu cầu của khách hàng năm nay, tiệm bánh Jean Mi trên đường Yên Ninh của chị Lê Thị Huyền Trang đã cung ứng rất nhiều sản phẩm từ các loại sô-cô-la với mẫu mã đẹp mắt, giá thành các sản phẩm cũng đa dạng, chỉ từ 120 đến gần 400 ngàn đồng cho một sản phẩm. 100% sản phẩm sô-cô-la đều do chính tay chị Trang làm. Chị Lê Thị Huyền Trang, tiệm bánh Jean Mi, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Để phù hợp với nhu cầu của giới trẻ hiện tại thì cửa hàng chúng tôi là luôn luôn là bắt trend, tức là luôn luôn là thay đổi mẫu mã này, là phù hợp với thời đại này, phù hợp với cả cái sở thích của các bạn trẻ. Và đặc biệt là cửa hàng chúng tôi luôn luôn chú trọng đến chất lượng, là từ nguyên liệu cho đến quy trình làm và đến khi giao tay khách hàng là luôn luôn là cố gắng là để có được cái chất lượng tốt nhất đến tay khách hàng. Thì tất cả những cái sản phẩm ở đây thì chúng tôi là đều tự cửa hàng sản xuất hết để có thể đảm bảo được cái quy trình một cách chặt chẽ nhất đến tay khách hàng.
Để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, chị Trang còn thường xuyên tìm hiểu các mẫu bánh mới, không ngừng nâng cao tay nghề để làm ra các loại bánh vừa ngon vừa đẹp mắt, đảm bảo an toàn thực phẩm và hợp túi tiền của khách hàng. Vì thế sô cô la của chị Trang được nhiều bạn trẻ yêu thích. Bạn Trần Phương Anh, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái cho biết.
Quán này em được người thân giới thiệu, thế là em cũng ra ăn thử nên là thấy cũng ngon và em mua về để tặng cho bạn luôn ạ. Em thấy năm nay thì đẹp ạ, nó kiểu nó theo kịp thời đại ạ. Nên là em mua hộp này để tặng cho bạn.
Hoa tươi, đặc biệt là hoa hồng đỏ luôn là biểu tượng của tình yêu, là món quà không thể thiếu cho ngày lễ tình nhân Valentine 14 tháng 2. Vì vậy ngày này cửa hàng hoa tươi của chị Hương Vân, khu vực chợ Yên Thịnh rất đông khách, chủ yếu là khách gọi điện đặt hoa trước. Để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, chị Hương Vân cũng nhiều shop hoa khác trên địa bàn thành phố đã nhập thêm nhiều loại hoa đẹp, lạ, song chủ đạo vẫn là hoa hồng nhung, loài hoa tượng trưng cho tình yêu. Bên cạnh đó, giá hoa cũng không tăng quá cao so với ngày thường, vì thế việc tiêu thụ hoa tươi cũng khá dễ dàng. Không chỉ chú trọng đến chất lượng và loại hoa, chủ các cửa hàng hoa như chị Hương Vân còn quan tâm đến thiết kế tạo mẫu lẵng hoa, giỏ hoa bằng nhiều chất liệu khác nhau, khiến thị trường quà tặng 14 tháng 2 năm nay càng thêm phong phú. Chị Hương Vân, chủ cửa hàng hoa tươi Hương Vân, km 6, thành phố Yên Bái cho biết.
Các chị cũng đã có cái sự chuẩn bị là cách đây khoảng 4-5 hôm rồi. Thế thì là nhập là thường là các chị nhập các loại hoa. Thì các loại hoa thì hoa nhập ngoại, thế rồi là hoa của mình. Đấy, thế thì những cái hoa nhập ngoại thì có thể là bọn chị sẽ bó những cái bó hoa nó về giá cả thì nó có thể là nó cao hơn một chút. Thế còn cái hoa mà hoa nhập cái hoa của mình ấy thì cái giá cả thì nó rẻ hơn. Thế thì ví dụ như là hoa của ngoại thì có thể là bọn chị sẽ bán ra những cái bó hoa tầm khoảng 300. Đấy, 350. Đấy. Thế còn cái hoa của mình thì có thể là 200-250. Đấy, thế thì cái mức cái giá cả như thế thì chị thấy rằng là với lại cả trên Yên Bái mình ấy thì chị thấy nó cũng hợp với lại cả cái túi tiền đấy của dân. Nhìn nó trong cái bông một cái bó hoa nó đẹp ấy thì là mình phải biết cách. Đấy, mình phải biết cách phối màu. Đại loại là vậy. Đấy, thế thì nếu như mà mình mà phối màu không đúng, đấy mà nó khác màu, khác tông đi một chút thôi thì là nhìn đương dưng là cái bó hoa nó sẽ không được đẹp.
Ngoài hoa tươi, sô-cô-la là hai món quà không thể thiếu, thì những mặt hàng truyền thống như mỹ phẩm, nước hoa với sự đa dạng về mẫu mã và giá cả vẫn được nhiều người tiêu dùng lựa chọn. Valentine là dịp để những người yêu nhau bày tỏ tình cảm của mình với nửa còn lại. Vào ngày này, người ta tặng nhau sô-cô-la, hoa hồng đỏ cùng những tấm thiệp trang chứa yêu thương. Xã hội ngày càng phát triển, đời sống vật chất ngày càng nâng cao, thì ngày lễ tình nhân Valentine cũng càng được coi trọng. Anh Nguyễn Tiến Trọng, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái nói.
Năm nào cũng thế, thì những dịp này thì 14 tháng 2 thường mua cho sô cô la tặng quà, cũng đi rất nhiều cửa hàng thấy ở chỗ này bán giá cả hợp lý, mình đỗ lại mình mua.
Dù là món quà gì và cách thức cùng nhau đón mừng ngày lễ tình nhân của các cặp đôi ra sao thì tình cảm, sự quan tâm dành cho nhau vẫn là điều quan trọng nhất, nhất là trong ngày lễ đầy ý nghĩa này. Valentine mỗi năm chỉ có một ngày, nhưng với những người mình yêu thương khi biết trân trọng, quan tâm và gắn bó, ngày nào cũng sẽ là 14 tháng 2.
Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân ở khu vực nông thôn, các đối tượng xấu đã lợi dụng để bán các loại hàng giả, hàng kém chất lượng. Nhằm trang bị kiến thức cũng như nâng cao hiểu biết cho người tiêu dùng ở vùng nông thôn Yên Bái, năm 2022, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh đã tổ chức trên 10 đợt tuyên truyền hàng thật, hàng giả tại hội chợ, các phiên chợ trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố. Cùng với đó, lực lượng chức năng đã phát trên 30.000 tờ rơi và cung cấp số điện thoại, đường dây nóng của Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh. Để cuộc chiến chống hàng giả, hàng nhái thật sự hiệu quả, các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh đã và đang đẩy mạnh tuyên truyền, thay đổi thói quen, tâm lý tiêu dùng của người dân trong việc sử dụng sản phẩm hàng hóa. Đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp trên địa bàn, các hợp tác xã, tổ hợp tác có sản phẩm OCOP chú trọng vào mẫu mã, bao bì, nâng cao chất lượng sản phẩm, thiết lập kênh phân phối, bán lẻ để cung ứng hàng hóa tới tận tay người tiêu dùng khu vực nông thôn với giá bán hợp lý, phù hợp thu nhập của người dân.
Qua hơn 3 tháng thực hiện cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trước, trong và sau Tết Nguyên đán, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã phát hiện 29 trường hợp người điều khiển xe trên đường trong cơ thể có chất ma túy. Khi phát hiện tài xế sử dụng ma túy sẽ lập danh sách gửi tới các cơ quan, tổ chức và Ủy ban nhân dân nơi người đó làm việc và cư trú để có biện pháp quản lý. Điều đáng nói, trong những sự việc bị phát hiện vừa qua đều là những người điều khiển xe tải, xe khách. Để xảy ra tình trạng này, ngoài trách nhiệm của người tài xế có một phần trách nhiệm của các doanh nghiệp vận tải là đơn vị trực tiếp quản lý sử dụng. Để giảm bớt tình trạng này, Bộ Công an yêu cầu Cảnh sát Giao thông toàn quốc tăng cường tuần tra kiểm soát vi phạm nồng độ cồn và ma túy đối với người điều khiển phương tiện giao thông liên tục trong cả năm. Quý vị đang nghe chương trình Thời sự trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý vừa diễn ra.
Thưa quý vị và các bạn, Nhà Trắng ngày 13 tháng 2 đã bác bỏ cáo buộc của Trung Quốc về việc các khinh khí cầu tầm cao của Mỹ đã bay qua không phận nước này hơn 10 lần trong năm 2022. Cáo buộc của Bắc Kinh được đưa ra sau khi Hoa Kỳ cho rằng Trung Quốc đã gửi khinh khí cầu do 8 vào không phận nước này hồi đầu tháng. Sự việc đã khiến quan hệ giữa hai nước trở nên căng thẳng. Theo hãng tin Reuters, cáo buộc mà Bộ Ngoại giao Trung Quốc đưa ra ngày 13 tháng 2 không nêu chi tiết về mục đích của các khinh khí cầu Mỹ và Bắc Kinh cũng không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào chứng minh cho tuyên bố này. Trong khi đó, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby ngày 13 tháng 2 cho rằng cáo buộc của Bắc Kinh về việc Washington đưa khinh khí cầu do thám vào không phận Trung Quốc là sai sự thật, đồng thời nhấn mạnh đó là một ví dụ cho thấy Trung Quốc đang cố gắng kiểm soát thiệt hại. Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Jens Stoltenberg tuyên bố Mặc dù các thành viên đang đối mặt với tình trạng thiếu vũ khí và thiết bị quân sự, nhưng NATO vẫn sẽ tiếp tục viện trợ và huấn luyện cho binh sĩ Ukraine. Ông Stoltenberg tiết lộ NATO sẽ nâng sản lượng sản xuất đạn dược và vũ khí. Ngoài ra, việc cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine sẽ được thảo luận tại cuộc họp sắp tới của Bộ trưởng Quốc phòng các nước thành viên NATO. Ông Stoltenberg khẳng định việc Ukraine cung cấp chiến đấu cơ cho Ukraine sẽ không biến khối này trở thành một bên trực tiếp tham gia chiến. Theo kết quả một cuộc điều tra mới đây, nếu giữa Nga và châu xảy ra xung đột, kho vũ khí của một số nước sẽ cạn kiệt chỉ trong vài ngày. Ngày 13 tháng 2, cơ quan nghiên cứu của Bỉ công bố số liệu thống kê cho thấy chi tiêu tài chính dùng để ứng phó khủng hoảng năng lượng của các nước châu Âu đã tăng lên tới 800 tỷ euro. Theo số liệu thống kê, các nước châu Âu đã chi tổng cộng 792 tỷ euro để đối phó với cuộc khủng hoảng năng lượng, trong đó nền kinh tế Đức đứng đầu với khoảng 270 tỷ euro. Xét về chi tiêu bình quân đầu người, Luxembourg, Đan Mạch và Đức là ba nước chi tiêu nhiều nhất để ứng phó với tình trạng giá năng lượng tăng vọt. Một số chuyên gia phân tích chỉ ra rằng chính phủ các nước châu không nên tiếp tục thực hiện các biện pháp giảm giá nhiên liệu hóa thạch, mà cần xây dựng thêm chính sách hướng tới nhóm thu nhập thấp và tăng thu nhập các ngành kinh tế khác. Cuộc khủng hoảng năng lượng châu hiện vẫn chưa được giải quyết và châu đang phải đối mặt với sự cạnh tranh trợ cấp với đạo luật giảm lạm phát của Mỹ và các quốc gia thành viên châu sắp cạn kiệt tài chính. Các chuyên gia cũng cho rằng các nước EU cần thay đổi hướng tiếp cận trong bối cảnh không gian tài chính đang thu hẹp khi phải duy trì một nguồn tài trợ lớn cho lĩnh vực năng lượng. Ông Dmitry Peskov, thư ký báo chí của Tổng thống Nga cho biết, Tổng thống Putin không có ý định hạn chế việc xuất hiện công khai do công tác bảo vệ an ninh cho Tổng thống được thực hiện rất tốt và mọi khả năng tình huống đều được tính toán kỹ. Bên cạnh đó, ông Peskov còn thể hiện thái độ phản đối trước việc Mỹ kêu gọi công dân nước này rời khỏi Nga. Trước đó, Đại sứ quán Mỹ tại Nga đã khuyến cáo người dân Mỹ không nên đến Nga, đồng thời kêu gọi người Mỹ đang sinh sống và du lịch tại Nga nhanh chóng về nước.
Tiếp theo chương trình, biên tập viên Hà Lan sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những sự kiện thể thao nổi bật hấp dẫn diễn ra trên thế giới trong 24 giờ qua. Thưa quý vị và các bạn, Serie A chỉ phải chạm trán đội bóng đang đứng thứ 19 trên bảng xếp hạng Sampdoria, các cầu thủ Inter Milan dễ dàng có được thế trận lấn lướt và tạo ra vô số những cơ hội. Chỉ tính riêng hiệp 1 với hàng công gồm cả Lukaku và Lautaro, đội khách đã có tới 13 cú dứt điểm nhưng không thể có được bàn thắng vươn lên dẫn trước. Bước sang hiệp 2, thế trận không có gì thay đổi. Câu lạc bộ Inter Milan tiếp tục nắm quyền kiểm soát bóng vượt trội, nhưng sự vô duyên của các chân sút tiếp tục khiến đội bóng của huấn luyện viên Simeone không tài nào tìm được mảng lưới của đối phương. Chung cuộc, Inter Milan đành phải chấp nhận hòa 0-0 với Sampdoria. Kết quả này khiến Inter Milan 44 điểm, bị đội đầu bảng Napoli bỏ xa tới 15 điểm trên bảng xếp hạng Serie A. Chuyển sang diễn biến trận đấu muộn tại La Liga giữa Real Sociedad và Etapon. Phút thứ 23, cầu thủ người Nhật Bản Takefusa lập công mở tỷ số. Bước sang hiệp 2, đội khách tiếp tục duy trì được thế trận chủ động và có được thêm 2 bàn thắng nữa. Alexander Solot có bàn nhân đôi cách biệt ở phút thứ 51 với một pha dứt điểm cự ly gần. Sau đó 11 phút, Cabrera của chủ nhà lóng ngóng đá phản lưới nhà, dẫn trước 3-0. Real Sociedad thi đấu có phần chủ quan và tạo điều kiện cho đội chủ nhà có được 2 bàn gỡ do công của Sergi Dader và Brian Lopivan ở phút thứ 74 và 87. Tuy nhiên, chừng ấy là không đủ để Estanyol có thể giành nổi dù chỉ là một điểm. Chung cuộc, Real Sociedad giành chiến thắng ngay trên sân của Estanyol với tỷ số 3-2. Kết quả này giúp Real Sociedad củng cố vị trí thứ 3 của mình trên bảng xếp hạng La Liga. Tại vòng 23 ngoại hạng Anh, sáng nay Salah và Gakpo đã cùng nhau ghi bàn giúp Liverpool giành chiến thắng 2-0 trước Everton. Trong thế trận bế tắc, Liverpool đã có được bàn mở tỷ số do công của Salah từ pha phản công mẫu mực ở phút 36. Phút 49, hàng thủ của Everton mắc sai lầm khi bỏ lọt Gakpo, để tân binh này đệm bóng cận thành ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho Liverpool. Với chiến thắng này, Liverpool có 32 điểm leo lên vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng, kém top 4 đúng 9 điểm, trong khi đó Everton vẫn thứ 18 với 22 điểm. Chuyển sang các thông tin quần vợt. Tại giải Rotterdam mở rộng, mọi chuyện tưởng chừng như diễn ra vô cùng thuận lợi với Karen Nobuta khi hạt giống số 7 của giải dễ dàng có được thắng lợi 6-2 trong set đấu mở màn trước Richard Gatte. Tuy nhiên, ở tuổi 36, tay vợt người Pháp lại cho thấy được kinh nghiệm của mình trên sân. Những pha điều bóng trái một tay mang thương hiệu của Gatke giúp anh đứng vững trước các pha tấn công của đối thủ, để rồi anh đánh bại Karen Nobuta 7-2 trong loạt tiebreak để cân bằng tỷ số trận đấu. Set đấu cuối cùng diễn ra thậm chí còn dễ dàng hơn với Gatke khi anh sớm giành được tiebreak để kết thúc trận đấu với chiến thắng 26-26-26 sau 2 giờ 9 phút thi đấu. Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai và thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Bạn đang cần xây nhà, bạn chưa chọn được đơn vị thiết kế và thi công uy tín. Hãy để công trình Viettel đồng hành cùng gia đình bạn. Với hơn 25 năm kinh nghiệm, công trình Viettel cung cấp dịch vụ xây nhà trọn gói, từ thiết kế, xây dựng, lắp đặt nội ngoại thất đến cung cấp và bảo dưỡng thiết bị gia đình. Công trình Viettel cam kết không phát sinh chi phí trong suốt quá trình thi công, bảo hành chất lượng công trình 12 tháng, cung cấp dịch vụ chăm sóc trọn đời cho ngôi nhà của bạn, miễn phí thiết kế tới 100%. Hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO 9001. Đội ngũ kiến trúc sư, kỹ sư trình độ cao có mặt tại 63 tỉnh thành. Hỗ trợ xin cấp phép xây dựng và các thủ tục pháp lý. Đặc biệt, từ 15 tháng 10 tới 15 tháng 11, tặng ngay gói quà tân gia lên tới 25 triệu đồng cho khách hàng xây nhà trọn gói, bao gồm một điều hòa 1 triệu 9.000 BTU, một bình nước nóng Casper 30 lít, một máy lọc nước Carofi, một thiết bị Wi-Fi định tuyến Tenda, 3 camera quan sát trong và ngoài nhà. Công trình Viettel, xây nhà có tâm, chọn người có tầm. Liên hệ 1900 989868 để nhận ưu đãi ngay hôm nay.
Bảo hiểm y tế hộ gia đình là hình thức bảo hiểm y tế bắt buộc đối với tất cả các thành viên có tên trong sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú để chăm sóc sức khỏe, không vì mục đích lợi nhuận do nhà nước tổ chức thực hiện. Mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình năm 2022. Theo các quy định của pháp luật hiện hành, mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình được tính dựa vào mức lương cơ sở tại thời điểm đóng. Cụ thể, mức đóng của người thứ nhất được tính bằng 4,5% mức lương cơ sở. Mức đóng của người thứ hai bằng 70% mức đóng của người thứ nhất. Mức đóng của người thứ ba bằng 60% mức đóng của người thứ nhất. Mức đóng của người thứ tư bằng 50% mức đóng của người thứ nhất. Mức đóng của người thứ năm trở đi được tính bằng 40% mức đóng của người thứ nhất. Như vậy, hộ gia đình càng có nhiều thành viên thì mức đóng hàng tháng sẽ càng thấp. Người tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình nếu thực hiện khám chữa bệnh đúng tuyến sẽ được hưởng với mức hưởng của năm 2022 cụ thể như sau. 100% chi phí khám chữa bệnh nếu khám bệnh ở tuyến xã. 100% chi phí khám chữa bệnh khi người bệnh trong trường hợp chi phí khám chữa bệnh của một lần khám chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở hiện hành. 100% chi phí khám chữa bệnh khi người bệnh đã tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục và tổng số tiền chi trả chi phí khám chữa bệnh trong năm cao hơn 6 tháng lương cơ sở. 80% chi phí khám chữa bệnh với những đối tượng thuộc các trường hợp còn lại. Trong trường hợp khám chữa bệnh trái tuyến sẽ được chi trả. 40% chi phí điều trị trong trường hợp điều trị nội trú tại bệnh viện tuyến trung ương. 60% chi phí điều trị trong trường hợp điều trị ở bệnh viện tuyến tỉnh tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2020. 100% chi phí khám và chữa bệnh ở bệnh viện tuyến tỉnh bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 trở đi. 100% chi phí khám chữa bệnh tại các bệnh viện tuyến huyện. Để đăng ký tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình, mọi cá nhân có thể đăng ký trực tiếp thông qua đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế gần nhất hoặc đăng ký online qua cổng dịch vụ công Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
Dự báo thời tiết đêm 14 ngày 15 tháng 2, khu vực phía Tây trời nhiều mây không mưa, gió đông bắc cấp 2, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 18 đến 20 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 16 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 18 đến 20 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 17 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây không mưa, gió đông bắc cấp 2, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 19 đến 20 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 16 độ. Chương trình phát thanh trực tiếp chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Biên tập viên Minh Hòa cùng các phát thanh viên xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.